Nam Mô Phật Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni. Hôm nay chúng ta sẽ học câu 9 và câu 10 của Kinh Pháp Cú. Câu 9 là: Ai mặc áo cà sa, tâm chưa rời ế trược, không tự chế không thật, không xứng áo cà sa. Câu 10 là: Ai rời bỏ ế trược, giới luật khéo nghiêm trì, tự chế sống chân thật, thật xứng áo cà sa. Hai câu này có nghĩa là ai đã mặc áo cà sa là mặc áo pháp, áo giải thoát. Nếu tâm chưa rời ế trược, không tự chế mình, không chân thật thì không xứng đáng mặc áo cà sa. Còn người nào mà rời ế trược nhĩ mô, làm chủ được mình, sống chân thật thì xứng đáng mặc áo cà sa. Hai câu này Đức Phật thuyết tại Tinh Xá Kỳ Viên, nói về buổi lễ thọ y của Đề Bà Đạt Đa. Câu chuyện là: Vào một dịp, hai vị đại đệ tử Phật, mỗi vị dẫn 500 vị tỳ kheo từ Tinh Xá Kỳ Viên đến thành Vương Xá. Sau khi đến thành, người dân Vương Xá thay nhau cúng dường cho các vị tỳ kheo mới đến. Một hôm, Tôn giả Xá Lợi Phất sau khi dùng ngọ trai trong phần hồi hướng công đức có dạy là: Này các cư sĩ, có bốn hạng người. Hạng người thứ nhất là người tự mình bố thí nhưng không dạy người khác bố thí, thì người ấy nhiều đời có phước báu nhưng không có phước báu về thân bằng quyến thuộc. Có nghĩa là tự mình làm bố thí nhưng không có dạy người khác bố thí thì nhiều đời mình có phước, nhưng bà con quyến thuộc thân bằng của mình thì lại không có phước. Hạng người thứ hai là người tự mình bố thí mà khuyên người khác bố thí, thì người ấy nhiều đời sinh ra có phước báu và lại có phước báu về thân bằng quyến thuộc. Có nghĩa là tự mình làm bố thí rồi còn khuyên người khác bố thí nữa, thì nhiều đời mình sinh ra mình được có phước báu và bà con thân bằng quyến thuộc của mình cũng có phước báu, và mình ở cái chỗ nó cũng, khu vực xung quanh nó cũng giàu có. Người thứ ba là người không tự mình bố thí mà biết khuyên người khác bố thí, thì người này không có phước báu về sau, nhưng thân bằng quyến thuộc thì lại có phước báu. Có nghĩa là mình không có làm việc bố thí nhưng biết khuyên người bố thí, thì đời sau mình sinh ra là do mình không làm bố thí cho nên là mình không có phước báu. Nhưng mình biết khuyên người khác bố thí thì bà con quyến thuộc thân bằng của mình thì lại có phước báu. Thứ tư là người không tự mình bố thí mà cũng không khuyên người khác bố thí, thì người này nhiều đời không có phước báu và cũng không có phước báu về thân bằng quyến thuộc. Có nghĩa là mình không làm việc bố thí mà cũng không khuyên người khác bố thí, thì đời sau mình sinh ra thiếu thốn, nghèo khó, và thân bằng quyến thuộc, người thân của mình cũng thiếu thốn, nghèo khó. Thì sau khi Ngài Xá Lợi Phất thuyết bài pháp xong, thì có một vị trí giả nghe vậy mới thỉnh Tôn giả Xá Lợi Phất và 1.000 vị tỳ kheo đến nhà mình để cúng dường bữa ngọ trai. Người này về đồng thời đi khắp các đường phố khuyên những người khác cùng chung làm việc cúng dường với mình. Bây giờ có một vị gia chủ dâng một bộ y vàng rất quý và nói: Nếu những vật thực cúng dường mà thiếu thì hãy bán cái y này để bù vào phần còn thiếu đó. Còn nếu đã đủ thì có thể cúng dường cho một vị tỳ kheo nào cũng được. Mọi người sau khi kiểm thì thấy vật thực đã đủ nên quyết định sẽ cúng y này cho một vị tỳ kheo. Mọi người mới bàn là Tôn giả Xá Lợi Phất thì lâu lâu mới đến, còn Đề Bà Đạt Đa thì luôn ở đây ngày nhận cúng dường, cho nên quyết định là cúng dường cho Ngài Đề Bà Đạt Đa. Sau khi Ngài Đề Bà Đạt Đa nhận được tấm y thì mới may y và đắp mặt lên mình. Mọi người thấy Thầy Bà Đạt Ba đắp tấm y vàng đẹp thì có người mới nói là ông ta thật không xứng đáng để mặc tấm y đẹp đó, vì Đề Bà Đạt Đa hàng ngày buông lung giải đãi, không lo tu tập, chỉ lo biết hưởng ngũ dục, cho nên là không tương xứng để mặc. Có một vị tỳ kheo về thăm Đức Phật, có kể lại hết câu chuyện cho Đức Phật, thì Đức Phật mới nói: Đề Bà Đạt Đa, không những đời này đắp y không tương xứng mà đời quá khứ cũng vậy. Lúc này Đức Phật mới kể lại chuyện quá khứ của Đề Bà Đạt Đa. Thời quá khứ, có một tên thợ săn voi sinh sống bằng nghề giết voi. Bấy giờ trong rừng có một vị Phật độc giác đang tu trong đó. Bầy voi đi ngang qua đều quỳ gối trước vị độc giác rồi mới đi tiếp. Anh thợ săn thấy vậy bèn nghĩ chắc là do vị độc giác đó đắp tấm y, cho nên là bầy voi mới qua quỳ gối trước vị độc giác đó. Anh mới tính kế là chờ vị độc giác nó xuống ao tắm sẽ lấy trộm tấm y. Sau khi lấy trộm được tấm y thì anh mới khoác lên mình và ngồi một chỗ mà bầy voi hay đi ngang qua. Khi bầy voi đi ngang qua thấy người đắp y vàng, tưởng là vị tu hành nên quỳ gối đảnh lễ. Lúc này anh thợ săn cầm sẵn cây giáo trong người nên đâm một con voi đi sau cùng. Thì nhiều lần như vậy, con voi đầu đàn mới thấy bầy voi của mình ngày càng giảm, cho nên mới để ý biết được là có một tên thợ săn giả đắp tấm y để lừa bầy voi, nên con voi đầu đàn lần này đi sau cùng. Sau khi đi ngang qua, anh thợ săn cũng như mọi khi vùng dậy để đâm con voi, nhưng lần này con voi đầu đàn đã để ý và tránh qua một bên. Đồng thời con voi đầu đàn cũng tức giận tính giết anh này, nhưng vì thấy anh này đang đắp tấm y Phật, vì lòng tôn kính tấm y cho nên là con voi cũng không có dám làm gì anh này. Thì Đức Phật mới nói là anh thời săn thời quá khứ không ai khác chính là Đề Bà Đạt Đa. Thì qua bài học này chúng ta mới học được ý nghĩa là người xứng đáng mặc áo cà sa thì tâm phải rời ế trượt, sống chân thật, sống tinh cần. Còn người mà buông lung giải đãi, sống với tâm ế trượt, không chân thật thì không xứng đáng mặc áo giải thoát. Hôm nay chúng ta học hết hai câu kệ 9 và 10. Nam mô Phật, bổn sư Thích Ca Mâu Ni.